Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 29 tháng 10 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cựu Thượng tướng Từ Tài Hậu của Trung Quốc thú nhận tham nhũng. Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên. Sri Lanka, 10 người chết, hàng trăm người bị mắc kẹt vì lở đất. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn đói ở Somalia.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc ký kết thỏa thuận dầu khí Việt Nam-Ấn Độ bất chấp cảnh báo của Trung Quốc. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ đem đến các bạn phần tin thế giới chi tiết.
Tin Syria, các tay súng người Kurd ở miền Bắc Syria đang được tăng viện trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần này với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thị trấn Kobani. Một toán chừng 50 phần tử nổi dậy thuộc quân đội giải phóng Syria hôm nay tới Kobani sau khi băng qua biên giới vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này tham chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo sau 3 năm rưỡi chiến đấu chống lại lực lượng Syria trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm các tay súng người Kurd của Iraq đáp xuống một phi trường ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tiến về biên giới Syria với sự hộ tống của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Một đoàn xe chở một toán binh sĩ khác có trang bị vũ khí hạng nặng hôm nay cũng băng biên giới trên bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ hướng về Kobani. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuần rồi đồng ý cho phép 150 tay súng từ khu vực người Kurd ở Iraq đi băng qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria.
Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ấn Độ và Việt Nam hôm thứ Ba ký kết các thỏa thuận quốc phòng và khai thác dầu khí nhân chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ. Trang mạng của tờ The Times hôm nay loan tin Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp nhiều tàu hải quân cho Việt Nam và Hà Nội thỏa thuận cho Ấn Độ khai thác dầu khí trong Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với một số nước khác, nhất là với Trung Quốc. Nhân chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn cam kết sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để Việt Nam có thể sử dụng gói tín dụng lên tới 100 triệu đô la đã được thiết lập trong chuyến đi của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tới thăm Hà Nội hồi tháng 9 năm nay. Gói tín dụng này là nhằm mục đích giúp Việt Nam mua sắm các thiết bị quốc phòng. Báo Economic Times tường thuật rằng, ngoài việc đẩy nhanh việc bán 4 tàu tuần tiễu cho Việt Nam, Ấn Độ còn mở các khóa đào tạo để huấn luyện cho quân đội Việt Nam. Tờ báo dẫn lời ông A.B. Mahapatra, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Á Châu của Ấn Độ, nói rằng các thỏa thuận vừa kể đã được ký kết giữa lúc mọi người đều lo ngại về những gì mà Trung Quốc có thể làm trong thời gian tới. Theo ông Mahapatra, thì đây hiện là mối quan tâm chung của New Delhi và Hà Nội. Trong bối cảnh Ấn Độ và Việt Nam trong suốt lịch sử chưa hề nghĩ tới việc tăng cường các quan hệ thương mại và quan hệ quốc phòng với nhau. Phát biểu vào ngày hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa trong Biển Đông. Và ông nói rằng Trung Quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu sự hợp tác đó làm tổn hại tới chủ quyền của các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ ở New Delhi, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Ấn Độ tái khẳng định cam kết phát triển toàn diện mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa đôi bên. Liên quan tới Biển Đông, trong một thông cáo chung, hai nước đồng ý rằng quyền tự do hàng hải và không lưu trên không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông không nên bị xâm phạm và kêu gọi mọi bên tranh chấp hãy tự chế và tránh sử dụng vũ lực. Trước đây, Trung Quốc đã chỉ trích việc Ấn Độ và Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí trong Biển Đông, nói rằng các hoạt động ấy ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của báo chí hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh không phản đối bất cứ cuộc thăm dò dầu khí chung nào giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các vùng biển không tranh chấp. Việt Nam và Ấn Độ còn đồng ý tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường hợp tác các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, hàng hải, hợp tác du lịch, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Với cam kết của Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa các lực lượng an ninh và quốc phòng, các nhà phân tích cho rằng đây là một bước tiến rõ rệt và đầy quyết tâm của Ấn Độ để trực diện với hành động của Trung Quốc khoa trương quyền lực trong khu vực mới đây và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Khi đặt Việt Nam vào trung tâm chính sách Á Châu-Thái Bình Dương của Ấn Độ, chính phủ tại New Delhi đã đánh đi một thông điệp cho Trung Quốc là New Delhi sẽ chủ động theo đuổi và bênh vực các quyền lợi của mình trong khu vực. Báo The Times of India thuật lại rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nêu bật chính sách này khi ông nhắn trên trang Twitter của ông rằng chính phủ của ông đã chủ động đẩy mạnh chính sách tích cực tham gia vào khu vực vì khu vực này là thiết yếu cho tương lai của Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đánh đi tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng bán phi đạn đạn đạo tầm ngắn BrahMos cho Việt Nam, điều mà Hà Nội đã vận động từ bấy lâu nay. Chính phủ tiền nhiệm của Ấn Độ đã tỏ thái độ chần chừ, nêu lên những quan ngại của Nga là nước đã hợp tác phát triển phi đạn BrahMos với Ấn Độ. Nay, Nga đã ra dấu hiệu cho thấy là Moscow đã đồng ý, cho nên đây chỉ còn là một vấn đề thủ tục. Tuy nhiên, song song với những tuyên bố công khai, giới lãnh đạo Ấn Độ và Việt Nam còn đồng ý hợp tác với Nhật Bản trong một mối quan hệ Tây Ba để phối hợp lập trường và các chính sách an ninh và kinh tế. Ấn Độ hiện đã có quan hệ đối tác Tây Ba với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà quan sát nói, quan hệ Tây Ba Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản sẽ có nhiều tác động tới cán cân quyền lực tại Á Châu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tuyến trên Internet. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tin về Trung Quốc, cựu Thượng tướng Từ Tài Hậu của Trung Quốc thú nhận rằng ông đã nhận những khoản tiền hối lộ rất lớn. Ông Từ là nhân vật cấp cao trong quân đội bị đánh gục trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA ở Bắc Kinh.
Cựu Thượng tướng Từ Tài Hậu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và là một ủy viên trong Bộ Chính trị, gồm 25 ủy viên có rất nhiều quyền lực. Tuy Trung Quốc chưa loan báo các cáo trạng chính thức đối với viên tướng năm nay 71 tuổi này, nhưng ông đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cấp bậc của ông trong quân đội đã bị thu hồi. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc đăng tải một thông cáo nói rằng ông Từ đã nhận hối lộ trong cuộc điều tra kéo dài 7 tháng. Trung Quốc loan báo những tố giác chống lại ông Từ vào ngày 30 tháng 6. Ông Willie Lam, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Đại học Hồng Kông, cho biết như sau.
Từ Tài Hậu thật sự là người đứng đầu một đường dây tham nhũng quy mô lớn, dính líu tới mấy trăm quan chức cấp cao. Những gì đã xảy ra trong mười mấy năm qua là những quan chức cấp thấp hơn hoặc cấp trung đã nộp những khoản tiền rất lớn cho ông Từ, lên tới mấy tỷ nhân dân tệ, để được thăng quan tiến chức và có được những lợi ích. Đây cũng là một vụ án đặc biệt quan trọng vì ông ấy từng giữ chức ủy viên Bộ Chính trị.
Không lâu sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch bài trừ tham nhũng, ngăn cấm những sự chi tiêu phung phí trong chính quyền và bắt giữ mấy mươi quan chức cấp cao. Ngoài ông Từ Tài Hậu, còn có ba quan chức cấp cao bị khai trừ khỏi đảng vì tội tham nhũng là ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Tài sản Quốc gia, ông Lý Đông Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Vương Vĩnh Xuân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Giáo sư Kerry Brown, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Sydney ở Australia, nhận định như sau về những vụ án tham nhũng này.
Theo tôi thì có một cách dễ hơn để hiểu được tại sao những nhân vật này đang bị trù dập nhiều đến như vậy, là vì họ đã lấy đi tính chất chính đáng của đảng. Tính chất chính đáng của đảng là tăng trưởng GDP, và khi họ đánh cắp những khoản tiền khá lớn từ nền kinh tế đất nước, thì họ cũng làm giảm đi sự tăng trưởng đó.
Giáo sư Brown cho biết, ông Từ Tài Hậu giám sát việc thăng thưởng trong quân đội, và từ vị trí đó, ông đã có thể nhận hối lộ từ những người muốn được thăng quan tiến chức. Nhiều người cho rằng tất cả các quan chức cấp cao đã bị khai trừ khỏi đảng và bị điều tra về tội tham nhũng đều có liên hệ với ông Châu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Hôm 29 tháng 7, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra đối với ông Châu về những sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra đến nay vẫn chưa được loan báo.
Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị của Nam Triều Tiên về việc tái tục các cuộc đàm phán cấp cao, viện dẫn quan ngại về các vụ thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động Nam Triều Tiên gửi sang biên giới thời gian gần đây. Nam Triều Tiên đề nghị ngày mai tổ chức cuộc đối thoại cấp cao mà đôi bên nhất trí trước đây trong tháng tại làng biên giới Bàn Mông Điểm. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng hôm nay khẳng định rằng các cuộc thương thuyết này không thể diễn ra chừng nào mà miền Nam chưa ngăn chặn các vụ thả truyền đơn. Phát ngôn nhân của Bộ Thống nhất ông Lim Yong-chol tuyên bố là đàm phán không thể tiếp tục là một điều đáng tiếc, nhưng Seoul không thể chấp nhận điều mà ông gọi là những yêu cầu vô lý. Ông Lim nói chính phủ Nam Triều Tiên một lần nữa nhấn mạnh rằng hệ thống chính phủ của chúng tôi không thể kiểm soát các vụ thả bóng rải truyền đơn. Các giới chức Nam Triều Tiên nói về mặt pháp lý không thể ngăn những người biểu tình thực hành quyền tự do bày tỏ quan điểm. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa sẽ hủy cuộc đối thoại vì các vụ rải truyền đơn mà các nhà hoạt động Nam Triều Tiên thực hiện bằng cách thả bóng bay sang biên giới. Ít nhất 10 người chết, hàng trăm người khác bị mất tích sau một vụ lở đất hôm nay chôn vùi nhiều nhà cửa ở trung nam Sri Lanka. Mưa lớn tạo ra các đợt sóng bùng ập xuống làng Hadunmula, cách thủ đô Colombo 192 cây số trong khu vực sản xuất trà của Sri Lanka. Chính phủ cho hay là ít nhất 120 ngôi nhà đã bị phá hủy, hơn 250 người mất tích. Tin cho biết nước bùng tiếp tục tràn xuống từ các đỉnh đồi là có thể có thêm nhiều vụ lở đất tiếp theo. Mùa mưa ở Sri Lanka thường kéo dài từ tháng 10 tới tháng 12. Các thẩm phán ở Bangladesh vừa tuyên án tử hình lãnh đạo đảng Hồi giáo lớn nhất của nước này vì tội ác chiến tranh. Tòa án đặc biệt gồm 3 thành viên ở Dhaka hôm nay đưa ra bản án được chờ đợi đầu này, treo cổ bị can Mutiu Rahman Nizami, 71 tuổi, một cựu bộ trưởng trong nội các Bangladesh. Hồi tháng 6, tòa từng trì hoãn bản án sau khi các giới chức y tế nói rằng ông Nizami bệnh nặng không thể ra tòa. Ông Nizami, người đứng đầu đảng Hồi giáo Jamiat-e-Islami, bị buộc tội diệt chủng, giết người, tra tấn, cưỡng hiếp và hủy hoại tài sản vì vai trò của ông trong cuộc chiến giành độc lập từ Pakistan kéo dài 9 tháng hồi năm 1971. Bangladesh nói những kẻ tiếp tay ở địa phương và các binh sĩ Pakistan đã giết chết 3 triệu người, cưỡng hiếp 200.000 phụ nữ và khiến cho khoảng 10 triệu người bị thất tán, phải chạy vào các trại tị nạn ở nước láng giềng Ấn Độ. Đảng Hồi giáo Jamiat-e-Islami phản đối phong trào đòi độc lập ra khỏi Pakistan. Kể từ khi được Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina thành lập vào năm 2010, các tòa án đặc biệt đã xét xử ít nhất 10 lãnh đạo đối lập về các tội ác chiến tranh.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa ủng hộ luật về giấy căn cước cử tri của Texas, đòi hỏi cử tri phải xuất trình một giấy chứng minh hợp lệ, có ảnh để được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Những người đã đăng ký và hội đủ điều kiện bỏ phiếu qua bưu điện vẫn có thể đi bầu tại phòng phiếu, và tiểu bang cung cấp các giấy chứng nhận đi bầu miễn phí cho những người có thể chứng minh là công dân Hoa Kỳ và cư trú ở Texas. Những người chỉ trích luật này nói luật đặt một gánh nặng vô lý lên những người nghèo, các sắc dân thiểu số, người lớn tuổi và khuyết tật. Thông tin viên VOA Greg Flakes tường trình từ Houston.
Theo một cách nhìn, cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014 là cuộc vận động chung quyết của ông Barack Obama, một cơ hội cuối cùng để tranh thủ cử tri và giúp cho phe Dân Chủ giữ được thế đa số tại Thượng viện. Tổng thống Obama nói,
I'm not on the ballot this fall. Michelle's pretty happy about that.
Tôi không có tên trên lá phiếu vào mùa thu này. Nhà tôi khá vui mừng về việc đó. Nhưng điều chắc chắn là các chính sách này có mặt trên lá phiếu, từng chính sách một.
Phe Cộng Hòa đã nóng lòng biến Tổng thống thành trung tâm điểm của cuộc vận động tranh cử toàn quốc với một loạt quảng cáo ồ ạt trên truyền hình vào phút chót.
November 4th, Obama's policies are on the ballot. Vote to keep terrorists off US.
Một tiết mục quảng cáo nói, ngày 4 tháng 11 này, các chính sách của Obama sẽ được đưa ra trưng cầu. Hãy bỏ phiếu để ngăn các phần tử khủng bố vào đất Mỹ. Hãy bầu cho đảng Cộng Hòa. Các ứng viên đảng Cộng Hòa cũng nhắm mục tiêu vào Tổng thống, kể cả người ra tranh cử vào Thượng viện tiểu bang North Carolina, ông Tom Tillis, ra tranh một ghế đang do đảng viên Dân Chủ Kay Hagan nắm. Ông Tillis nói,
If you want the same failed policies of President Obama, you'd vote for Kay Hagan.
Nếu quý vị cũng muốn có những chính sách thất bại của Tổng thống Obama, thì hãy bầu cho Kay Hagan.
Thượng nghị sĩ Hagan đã phản bác trong một cuộc tranh luận mới đây.
Speaker Tillis wants to make this race about the president. This race is about.
Ông Tillis muốn biến Tổng thống thành mục tiêu của cuộc chạy đua này. Mục tiêu của cuộc chạy đua này là người sẽ đại diện cho tiểu bang North Carolina.
Điểm ủng hộ thấp của dân chúng dành cho Tổng thống đang giúp phe Cộng Hòa và đã khiến nhiều đảng viên Dân Chủ lánh xa Tổng thống Obama, theo nhận xét của ông John Fortier thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng.
Thứ nhất, các cuộc bầu cử giữa kỳ có xu hướng không thuận lợi cho Tổng thống cho dù ra sao đi nữa. Và thứ hai, Tổng thống không đạt được thành tích mấy tốt trong các cuộc thăm dò công luận. Ông đang ở vị trí có khoảng từ 40-42% số người nghĩ ông đang làm công tác tốt.
Và điều đó có nghĩa là nhiều cử tri sẽ coi các cuộc bầu cử giữa kỳ như một cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống. Theo bà Carlin Bowman, một chuyên gia phân tích công luận thuộc Viện Kinh doanh Mỹ.
He won't be on the ballot, of course, and usually around 6 in 10 people tell the pollsters that he won't be a factor in their vote.
Ông đương nhiên không có tên trên lá phiếu và thông thường khoảng từ 8 đến 10 người sẽ nói với những người đi thăm dò rằng ông sẽ không phải là một yếu tố trong lá phiếu của họ. Tuy nhiên, trong số còn lại sẽ có nhiều người hơn mô tả lá phiếu của họ là lá phiếu phản đối hơn là ủng hộ Tổng thống.
Những mối quan ngại về sự lây lan của Ebola, sự nổi lên của nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và nền kinh tế nội địa đang giúp đảng Cộng Hòa vào lúc cuộc bầu cử gần kề, theo chuyên gia phân tích bảo thủ Michael Barone.
Tôi nghĩ cơ bản một mặt chúng ta thấy những vấn đề cơ bản về kinh tế, chính sách đối ngoại. Thế giới lộn xộn đang gây thiệt hại cho đảng Dân Chủ và ít nhất tạm thời có lợi cho đảng Cộng Hòa. Về mặt dài hạn sau cuộc bầu cử, dĩ nhiên đảng Cộng Hòa sẽ phải đề ra một điều gì khác lạ.
Đa số các chuyên gia tin rằng phe Cộng Hòa có phần chắc sẽ đạt được thế đa số tại Thượng viện vào tháng 11, đưa đến tình trạng đảng Cộng Hòa kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ viện vào 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Ông Henry Olsen, theo dõi chính sự Hoa Kỳ cho Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công.
Tôi có thể nói rằng dường như Thượng viện có phần chắc sẽ lọt vào tay đảng Cộng Hòa. Vấn đề là mức độ đa số và chính xác các ứng cử viên nào sẽ đến thủ đô Washington.
Đảng Cộng Hòa cần thắng đủ 6 ghế, nay đang nằm trong tay đảng Dân Chủ để đạt thế đa số tuyệt đối ở Thượng viện. Và các cuộc thăm dò cho thấy các đảng viên Cộng Hòa dẫn đầu trong nhiều cuộc chạy đua chính vào Thượng viện trên khắp nước trong những ngày chót của cuộc vận động tranh cử.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói không một nước nào trên thế giới nỗ lực nhiều như Hoa Kỳ trong công tác khống chế dẫn tới chấm dứt dịch bùng phát Ebola ở Tây Phi. Phát biểu hôm qua, ông Obama nói Hoa Kỳ đã gia tăng số lượng các đơn vị điều trị Ebola và các toán chôn cất, cũng như mở rộng mạng lưới nhân viên thiết bị y tế kể từ tháng 8 tới nay và mở một chiến dịch giáo dục mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ cho hay các nhân viên y tế của Mỹ ở Tây Phi và đội ngũ ứng phó hỗ trợ thảm họa của Hoa Kỳ điều động tới đây vào cuối mùa hè vừa qua đang nỗ lực hết sức mình để đảm bảo các nhân viên y tế từ các nước khác được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về hoàn thành công tác. Tổng thống Barack Obama nói, điều quan trọng mà người dân Mỹ cần lưu ý là chỉ có 2 người bị nhiễm Ebola trên đất Mỹ và cả 2 giờ đã khỏi bệnh. Tổng thống Obama phát biểu hôm qua chỉ vài giờ sau khi nữ y tá thứ 2 ở bang Texas, cô Amber Vinson, được cho xuất viện sau khi chữa khỏi Ebola. Tổng thống Obama cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với cô Vinson, 29 tuổi, và ông nói là cô đang trên đường trở về nhà. Ông cho hay y tá Nina Phạm, người đã được cho xuất viện ở Maryland vào tuần trước sau khi được tuyên bố sạch virus Ebola, sức khỏe hiện cũng đang rất tốt. Tổng thống Mỹ nói, người dân Mỹ duy nhất vẫn đang được điều trị Ebola là bác sĩ Craig Spencer, người mắc phải bệnh khi đang công tác ở Guinea. Ông Obama cho biết, đất nước nên hoan nghênh, cảm ơn và hỗ trợ những nhân viên y tế của Mỹ đang giúp đỡ bệnh nhân ở Tây Phi. Ông nói, ông muốn đảm bảo rằng tất cả những chính sách được đưa ra hỗ trợ những nỗ lực của nhân viên y tế và không cản trở họ đi, bởi vì nếu họ thành công thì sẽ không cần phải lo lắng về Ebola tại Mỹ. Ông Obama nhắc lại cách tốt nhất để bảo vệ người dân Mỹ chung quy là phải ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh tại nguồn của nó là ở Tây Phi. Hệ thống vận chuyển công cộng ở Bogota, Colombia kém an toàn nhất cho phụ nữ, theo kết quả một cuộc khảo sát mới được thực hiện ở một số thành phố lớn nhất trên thế giới. Cuộc thăm dò của tổ chức Thomson Reuters hỏi ý kiến của hàng ngàn phụ nữ và các chuyên gia về giới tính, công bố hôm qua, cho thấy các vụ quấy rối về thể chất trên xe buýt, xe lửa và xe điện ngầm xảy ra nhiều nhất ở châu Mỹ Latin. Nam Á và Đông Á cũng nằm trong danh sách 10 hệ thống vận chuyển kém an toàn nhất trên thế giới, với New Delhi xếp hạng 4, Jakarta hạng 5, Kuala Lumpur thứ 7 và Manila hạng 10. Moscow là thủ đô tệ nhất của khu vực châu Âu, đứng thứ 9. New York được đánh giá là thành phố an toàn nhất trong 16 thành phố được chọn, theo sau là Tokyo, Bắc Kinh và London. Phó Tổng thống Zambia, ông Guy Scott, được bầu làm Tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống Michael Sata qua đời. Bộ trưởng Quốc phòng Zambia Edgar Lungu loan báo tin này hôm nay tại thủ đô Lusaka chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi ông Sata từ trần tại London, nơi ông được đưa sang điều trị y khoa nhưng không tiết lộ bệnh gì. Bộ trưởng Quốc phòng cũng thông báo là Zambia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trong vòng 90 ngày. Như vậy, ngay thời điểm này, ông Scott trở thành tổng thống da trắng đầu tiên của châu Phi kể từ đời tổng thống de Klerk ở Nam Phi hồi năm 1994. Tân tổng thống Zambia năm nay 70 tuổi, sinh trưởng ở Zambia, thời nước này còn là Bắc Rhodesia do Anh Quốc cai trị. Theo hiến pháp thì ông Scott không thể làm tổng thống lâu dài vì cha mẹ ông không sinh ra ở Zambia. Tuần rồi, chính phủ Zambia đưa sang Quốc hội dự thảo hiến pháp mới, loại bỏ giới hạn này. Sức khỏe của ông Sata có vấn đề kể từ tháng 6 năm nay sau khi ông sang Israel trị bệnh và sau đó không xuất hiện trước công chúng trong 3 tháng liền. Tháng rồi, ông cũng không xuất hiện trong bài diễn văn đã lên kế hoạch tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Tuần trước, văn phòng Tổng thống loan báo là ông Sata xuất cảnh để kiểm tra sức khỏe nhưng không cho biết thêm bất kỳ thông tin nào khác. Ông Sata lãnh đạo Zambia từ khi đắc cử tổng thống vào năm 2011, chấm dứt 20 năm cai trị của đảng mang tên Phong trào Dân chủ đa đảng. Đó là lần tranh cử thứ tư của ông. Ông cam kết chống tham nhũng và giúp người nghèo, đồng thời cũng cải thiện điều kiện làm việc tại các hầm mỏ trong ngành công nghiệp sản xuất đồng lớn nhất châu Phi. Cố tổng thống Sata được biết đến như một người thông minh nhạy bén với tài diễn thuyết hùng hồn, khiến cho ông có biệt danh là Hổ Mang Chúa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi hành động ngăn ngừa một trận đói khát ở Somalia, nơi mà ông mô tả là đang có hơn 3 triệu người cần được viện trợ nhân đạo. Phát biểu của ông Ban được đưa ra ngày hôm nay trong chặng dừng chân ngắn ngủi ở thủ đô Mogadishu của Somalia, một phần trong chuyến công du qua nhiều nước xuyên khắp khu vực sừng châu Phi. Ông Ban nói Somalia đang có tiến bộ về ổn định chính trị, nhưng ông hết sức quan ngại về tình hình nhân đạo tại đây và kêu gọi các nhà tài trợ gia tăng đóng góp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang công du cùng với lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Hồi giáo và các định chế mà trong tuần này đã cam kết hỗ trợ 8 tỷ đô la giúp phát triển các nước trong khu vực sừng châu Phi. Somalia đang nỗ lực vươn lên từ hơn 2 thập niên bạo động và bất ổn. Nước này trải qua nạn đói hồi năm 2011, khiến chừng 260.000 người chết giữa cao điểm cuộc xung đột của lực lượng chính phủ với nhóm chủ chiến Al-Shabaab. Ông Ban Ki-moon hôm nay nói rằng sức mạnh của Al-Shabaab đang suy giảm nhưng chưa bị tiêu trừ hẳn. Ông kêu gọi lực lượng chính phủ và các binh sĩ trong Liên hiệp châu Phi nên bảo đảm an ninh các con đường dẫn tới các vùng mới được giải phóng để tạo điều kiện cho thương mại và hỗ trợ nhân đạo tiếp cận nơi đây. Trong thời gian ở Somalia, ông Ban và phái đoàn đã gặp Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud và các nhà lãnh đạo chính trị khác của Somalia. Trước khi tới Somalia, ông Ban đã ghé thăm Ethiopia và Djibouti. Điểm dừng kế tiếp của ông sau Somalia sẽ là Kenya. Nga hôm nay vừa phóng thành công một tên lửa không người lái, mang đồ tiếp tế lên trạm không gian quốc tế từ Kazakhstan, chỉ vài giờ sau vụ nổ thảm họa phá hủy một sứ mạng tương tự ở Mỹ. tàu Soyuz và tàu chở hàng tiếp tế Progress 57 phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur Cosmodrome và dự kiến sẽ cập trạm không gian trong ngày hôm nay. Hôm qua, một tên lửa thương mại không người lái vận chuyển hàng tiếp tế và thiết bị lên trạm không gian quốc tế đã phát nổ chỉ mấy giây đồng hồ sau khi rời bệ phóng của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA trên đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi duyên hải Đại Tây Dương. Công ty hợp đồng với chính phủ Mỹ để đưa tiếp liệu lên trạm không gian cho biết là sẽ không phóng thêm một tên lửa khác cho tới khi nào xác minh được nguyên nhân vụ nổ ngày hôm qua. Không ai trên mặt đất bị thương khi tai nạn xảy ra. Cơ quan không gian NASA cho hay đội ngũ trên trạm không gian quốc tế không bị nguy cơ cạn kiệt thực phẩm hay các mặt hàng tiếp tế quan trọng khác. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố những công kích mang tính cá nhân từ Hoa Kỳ nhắm vào ông là kết quả của việc ông bảo vệ Israel và các lợi ích an ninh quốc gia. Ông Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Israel chỉ vài giờ sau khi một giới chức Mỹ không nêu tên được tạp chí The Atlantic dẫn lời nhận xét ông Netanyahu nhát như thỏ đế trong các chính sách định cư. Nhà lãnh đạo Israel nói ông không sẵn sàng cho sự nhượng bộ làm nguy hại tới Israel. Hôm qua, ông đã lên tiếng bênh vực cho quyết định của mình trong việc xúc tiến xây dựng thêm 1.000 căn nhà định cư ở Đông Jerusalem. Hoa Kỳ nhiều lần thúc giục Israel thôi mở rộng việc định cư vì cho rằng chính sách này gây trở ngại cho hòa bình. Nhà chức trách Palestine tố cáo Israel gây tội ác có thể bị trừng phạt chiếu theo luật quốc tế.
Giáo dục các em gái đã trở thành tin hàng đầu trong tuần qua khi mà cô Malala Yousafzai, nhà hoạt động trẻ tuổi bị Taliban ở Pakistan bắn chưa đầy 2 năm trước vì đã quảng bá giáo dục cho các em gái được trao giải Nobel Hòa Bình. Nhưng chỉ cách nơi cô Malala bị bắn có vài trăm km ở quốc gia láng giềng Afghanistan, nên giáo dục dành cho các em gái lại bị căng thẳng vào lúc sắp đến kỳ hạn rút quân đội của Hoa Kỳ và NATO, và mối đe dọa ngày càng tăng khi nước này phải đối mặt với sự tái xuất của phe Taliban ở Afghanistan. Thông tin viên Idris Ali ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây. Ngày nay có 8 triệu trẻ em Afghanistan đăng ký đi học, trong đó 2,5 triệu là các em gái, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Chỉ cách đây một thập niên, những con số cao ở mức đó là điều không thể tưởng tượng được. Bà Ashley Jackson, học giả tại Viện Phát triển Nước ngoài, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở London, nói cho đến năm 2001, khi Taliban còn nắm quyền, giáo dục các em gái bị áp chế nghiêm trọng.
Dưới thời Taliban, Afghanistan đã lâm chiến từ nhiều thập niên và phần lớn cơ sở hạ tầng, kể cả các trường học, đã bị phá hủy trong suốt thời kỳ Nga chiếm đóng và thời kỳ Mujahideen. Đương nhiên, dưới thời Taliban có rất ít tiền bạc và đầu tư vào giáo dục, nhưng lại còn có những luật lệ và quy định rất gắt gao và cấm đoán, chủ yếu phần lớn phụ nữ và các em gái không thể đi học.
Tuy nhiên, sau khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001, các chuyên gia phân tích tin rằng giáo dục đã trở thành một ưu tiên. Một chỉ dấu là ngân khoản 885 triệu đô la được USAID chi ra trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2012 cho giáo dục tại Afghanistan, dẫn đến việc xây dựng hay tân trang hơn 600 ngôi trường. Bà Razia Jan, một người được nể trọng vì cổ động cho giáo dục các em gái và là sáng lập viên Quỹ Tia Hy vọng Razia, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Kabul, cung cấp giáo dục cho 400 em gái. Bà đã tận mắt chứng kiến sự tiến bộ. Một hôm, một dân làng địa phương đã đến nói với bà về người con gái của ông ta theo một cách mà bà Razia nghĩ không thể xảy ra được tại nước Afghanistan cổ hủ.
Cô ấy có thể nói với chúng tôi những chuyện mà chúng tôi lắng nghe, và ông ấy so sánh cô với đứa con trai của ông ta, lớn hơn nhiều và đã có gia đình và làm việc cho chính phủ. Những người ấy không biết gì, trong khi cô ấy biết rất nhiều.
Tổng thống Barack Obama đã loan báo đến cuối năm 2014, quân số Hoa Kỳ ở Afghanistan sẽ giảm mạnh và Hoa Kỳ sẽ chấm dứt cam kết quân sự tại Afghanistan vào năm 2016. Các chuyên gia phân tích tin rằng đó sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho việc học của các em gái trong bối cảnh phe Taliban tại Afghanistan lại nổi lên. Về phần mình, phe Taliban tại Afghanistan đã tỏ các dấu hiệu cho thấy là họ có thể cởi mở hơn với khái niệm để cho các em gái được đi học. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhóm này nói chính sách của họ sẽ coi việc giáo dục phụ nữ có tầm quan trọng ngang với việc giáo dục nam giới. Nhưng các tổ chức xã hội dân sự ở Afghanistan tỏ ra nghi ngại hơn. Bà Hasina Shekjan, người sáng lập trợ giúp giáo dục cho Afghanistan, một tổ chức phi chính phủ cung cấp giáo dục cho các em gái bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục như những em đã kết hôn, tin rằng Taliban chưa thay đổi.
Vì sao họ lại làm khác đi so với những gì họ đã làm? Tôi cho rằng chúng ta không nên để bị lừa gạt khi tin rằng phe Taliban đã thay đổi. Họ có một chủ thuyết và họ tin vào chủ thuyết của họ.
Về nhiều mặt, ảnh hưởng của Taliban đối với giáo dục các em gái đã có tác động.
Tại nhiều tỉnh ngay ngoài thành phố chính, không có trường học nào mở cửa. Một trong các ngôi trường của chúng tôi ở tỉnh Wardak và không may vào năm 2006 đã bị pháo kích. Chúng tôi đã phải đóng cửa trường và những người dân trong làng đã yêu cầu chúng tôi đừng mở cửa.
Các nhà giáo dục Afghanistan tin rằng một yếu tố quan trọng trong sự phát triển giáo dục các em gái là một tình hình an ninh cải thiện. Có lúc đã bớt đi mối đe dọa về các tay đánh bom tự sát và tấn công bằng hỏa tiễn. Cha mẹ còn muốn cho con gái đến trường hơn. Nhưng các tổ chức xã hội dân sự cũng quan ngại về chất lượng giáo dục được cung cấp và khả năng tài trợ sụt giảm một khi bắt đầu cuộc triệt thoái và sự bớt quan tâm đến khu vực này. Bà Shejan nói tài trợ cho các trường học của bà đã bất chợt bị USAID cắt ngang vào năm 2013 và các giáo viên đã làm việc không ăn lương suốt một năm. Giải pháp đối với bà và nhiều người khác là người dân thường Afghanistan phải nhận lãnh trách nhiệm về giáo dục các em gái.
Hy vọng của chúng tôi là người dân Afghanistan sẽ can dự vào. Chúng ta có nhiều nhà triệu phú và tỷ phú ở Afghanistan và tôi hy vọng họ sẽ ra tay và nhận ra rằng chúng ta phải tự mình tái thiết đất nước và thực ra không phải là nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế.
Một khi có luồng tài trợ liên tục cho các trường học, các chuyên gia phân tích tin rằng người Afghanistan sẽ nhận ra lợi ích trực tiếp của việc giáo dục các em gái và sẽ ủng hộ nhiều hơn, cho dù phe Taliban có tiếp quản nhiều phần trong nước hay không.
Vụ tranh chấp ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch đang gia tăng vì việc phóng thích một người Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi bắn một nhà văn Đan Mạch. Người ta tin rằng nghi can được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thả ra khỏi nhà giam hồi tháng 9 trong khuôn khổ một vụ trao đổi 49 con tin bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt giữ, giờ đây đang chiến đấu trong hàng ngũ nhà nước Hồi giáo ở Syria. Từ Istanbul, thông tín viên Dorian Jones của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Basil Hassan, người gốc Liban, 27 tuổi, bị Đan Mạch truy nã vì âm mưu ám sát nhà văn Lars Hedegaard, một người nổi tiếng về sự chỉ trích nhắm vào Hồi giáo. Theo lời cảnh sát Đan Mạch, nghi can Hassan đã trốn khỏi Đan Mạch vào ngày xảy ra vụ nổ súng và đã tới Syria trước khi bị bắt tại phi trường Atatürk ở Istanbul hồi tháng 4, trong lúc tìm cách nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bằng hộ chiếu giả. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng Hassan được thả ra sau khi các thủ tục pháp lý thỏa đáng đã được áp dụng. Theo tường thuật của báo chí, sau khi được thả, Hassan đã vượt biên sang Syria và gia nhập hàng ngũ của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ông Semi Idis, một nhà bình luận của nhật báo Taraf ở Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo rằng vụ tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch về vấn đề này có phần chắc sẽ kéo dài.
Obviously the Danes are very angry. We see remarks and statements from the highest level, even the president.
Đương nhiên là Đan Mạch rất tức giận. Chúng tôi đã thấy có những bình luận và phát biểu từ cấp cao nhất, ngay cả tổng thống cũng đã lên tiếng nói rằng vấn đề chưa chấm dứt.
Chính phủ Đan Mạch dự trù nêu ra sự dính líu của Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ này khi Liên hiệp châu Âu họp vào ngày 31 tháng 10 để tìm cách xác định vấn đề là Thổ Nhĩ Kỳ có tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên hiệp hay không. Tuy nhiên, Ankara cũng có cách để chống lại Copenhagen. Hồi tuần trước, một tòa án Đan Mạch đã tha bổng cho 10 người Kurd bị tố cáo là đã chuyển gần 24 triệu đô la cho Đảng Công nhân người Kurd PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ. PKK, tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động, đã chiến đấu để đòi thêm quyền tự trị cho người Kurd. Đảng này bị Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhà bình luận Idis cho biết việc 10 nghi can người Kurd được thả chỉ làm gia tăng cảm nghĩ của phía Thổ Nhĩ Kỳ là Đan Mạch có thái độ đạo đức giả về việc chống khủng bố.
Ankara has for years been demanding people from Denmark who it says are PKK terrorists.
Trong nhiều năm nay, Ankara đã đòi Đan Mạch dẫn độ những người mà họ cho là các phần tử khủng bố PKK. Họ cũng đòi Đan Mạch đóng cửa một kênh truyền hình mà Thổ Nhĩ Kỳ nói là cái loa tuyên truyền của PKK, một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là tổ chức khủng bố. Do đó chúng ta thấy có yếu tố ăn miếng trả miếng trong vụ tranh chấp này.
Đan Mạch không phải là nước duy nhất ở châu Âu quan tâm về việc Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho những nghi can khủng bố. Tường thuật của báo chí cho biết Anh Quốc cũng tức giận vì hai công dân của họ nằm trong số gần 200 phần tử hiếu chiến mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thả khỏi nhà giam để đổi lấy 49 người Thổ Nhĩ Kỳ bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin. Các nhà phân tích cho rằng những vụ này có phần chắc sẽ làm gia tăng mối lo ngại về lập trường của Ankara trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, nhà bình luận Idis cho rằng các quốc gia phương Tây không muốn đánh mất một đồng minh quan trọng là Thổ Nhĩ Kỳ, một nước giáp danh với Syria và Iraq.
I think it is a dilemma because the general impression of Turkey in this regard is not very positive.
Tôi nghĩ rằng đây là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, bởi vì ấn tượng chung đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc này là không tích cực. Tuy Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh thiếu tích cực, nhưng dù sao thì họ cũng là một đồng minh mà NATO phải làm việc chung bằng cách này hay cách khác, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay bên cạnh Syria.
Các mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với các quốc gia phương Tây đang được nhiều người chú tâm theo dõi, trong lúc thành phố Kobani có thể bị lọt vào tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy Ankara cho biết họ sẽ để cho các lực lượng người Kurd ở Iraq tới Kobani để chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo, các nhà phân tích cho rằng điều đó chưa đủ để giảm thiểu mối lo ngại về lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhóm quá khích của người Hồi giáo Sunni.
Sau đây mời các bạn nghe bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 322. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta ôn lại 4 relative pronouns là who, whom, which và that. Và phần thứ hai, ta cũng ôn lại những liên động từ gọi là linking verbs, hay còn gọi là hệ từ. Và những lỗi thường mắc phải khi tĩnh từ adjective và trạng từ adverb giống nhau hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước. Who thường dùng thay cho người, gọi là tiền chí từ, hay còn gọi là antecedent. She's the student who won a full scholarship from the United States government. Cô ta là sinh viên được học bổng toàn phần của chính phủ Hoa Kỳ. Thứ hai, whom làm túc từ. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Roberts, người mà tôi chưa gặp bao giờ, là vị tân hiệu trưởng. Số 3 là that. That dùng thay cho hoặc cho người hoặc cho vật. The gentleman who lives next door is a heart surgeon. Hay là the gentleman that lives next door is a heart surgeon. Số 4 là which hay that, thay cho đồ vật hay vật. Thí dụ, cuốn sách tôi đang đọc giờ có ai lấy mất rồi? The book which I was reading has disappeared. The book that I was reading has disappeared. Nhưng ta có thể bỏ which hay that khi which hay that đứng làm direct object như trong câu sau đây. The book I was reading has disappeared. Nhưng khi which hay that đứng làm subject thì không bỏ được. This is the key that opens the garage. Đây là chìa khóa mở gian nhà chứa xe hơi, which làm subject cho opens không bỏ được. This is the cat that was lost the past few days. Đây là con mèo bị lạc mấy bữa nay. That đứng làm subject nên không bỏ được. Phân biệt whose và whose. W-H-O-S-E và W-H-O apostrophe S. Whose name was called? Tên ai được gọi? Whose car is that? Xe hơi của ai vậy? Who's speaking tonight? Tối nay ai là diễn giả? Trong câu này, whose, W-H-O apostrophe S, có nghĩa là who is. Who's finished the test first? Ai làm xong bài trắc nghiệm trước nhất? Whose stands for who has finished, present perfect tense. Who's elected four times as a president of the United States? Tổng thống Mỹ nào là người được bầu 4 nhiệm kỳ? Who's elected, viết tắt từ who was elected, passive voice, past tense. Trả lời, Franklin Roosevelt. Vậy khi nghe hay đọc chữ whose, W-H-O apostrophe S, ta nên để ý đến ngữ cảnh, tức là những hình thức động từ đi sau, để biết đó là hình thức viết tắt của who is, who has, hay là who was. Cũng phân biệt chữ whose, W-H-O-S-E, của ai, phát âm giống như whose, W-H-O apostrophe S. Sau đây chúng ta sang phần chính của bài học, linking verbs, liên động từ hay còn gọi là hệ từ. Đó là những động từ như be, seem, look, elect, elect là bầu, stay, remain, còn gọi là liên động từ, linking verb, hay là hệ từ vì nó nối liền, connect, chủ từ với một adjective hay một noun nó dùng làm subject complement, tức là bổ từ cho chủ từ đó. Cũng gọi là predicate noun hay là predicate adjective. Cũng gọi linking verb là copula, C-O-P-U-L-A, tức là loại hệ từ, nối chủ từ của một câu với complement, tức là bổ túc từ. Thí dụ, the Iranians recently elected Hassan Rouhani new president. Dân chúng Iran mới đây bầu ông Hassan Rouhani làm tổng thống. Nhận xét là động từ elect là một linking verb, nối liền subject the Iranians với predicate noun là object new president và làm bổ từ complement cho direct object Hassan Rouhani. Nhận xét về cấu trúc, trong câu tiếng Việt tương đương có chữ bầu ai làm gì. Tiếng Anh chỉ có chữ elect theo sau bởi danh từ, cho nên không nên thêm do sau elect. Nhưng có thể thêm to be. The Iranians recently elected Hassan Rouhani to be new president. Thí dụ thứ hai, the child appeared joyful in the presence of so many toys. Đứa bé vui mừng chung quanh nó đầy đồ chơi. Trong câu trên, joyful đứng làm predicate adjective. Chúng ta sang một phần khác, easily confusing adjectives and adverbs. Những tính từ và trạng từ dễ nhầm với nhau. Thí dụ, he feels bad, hay là he feels ill, anh ta cảm thấy trong người khó chịu. The adjective bad qualifies the subject pronoun he. Nhưng trong câu he reads badly, in this sentence, reads is not a linking verb. Badly is an adverb modifying reads. Anh ta đọc kém. The doctor gently felt the broken bone. Bác sĩ nhẹ nhẹ sờ nắn chỗ xương gãy. Felt không phải là linking verb, cho nên có adverb gently là modifier. Sau đây là những thí dụ của linking verbs và tính từ đi theo sau làm predicate adjectives. She seems friendly. Bà ta có vẻ thân thiện. The cookies look delicious. Những cái bánh quy trông ngon. He is a thief. Anh ta là tên trộm. Đó là một predicate noun. The lemon tastes sour. Quả chanh có vị chua. She may become president someday. Bà ấy, một ngày nào đó, có thể trở thành tổng thống. Predicate noun, president. The remark seems obscene. Lời nhận xét có vẻ thô tục. You look tired tonight. Tối nay bạn trông có vẻ mệt. The milk smells sour. Sữa có mùi chua. How long has it been in the refrigerator? Để trong tủ lạnh bao lâu rồi? Một lỗi thường mắc phải là dùng badly thay vì dùng bad với linking verb feel. Thí dụ, he feels badly. Sai, phải nói là he feels bad. Tôi thấy trong người khó chịu. I feel bad hay là I feel ill. Không dùng I feel badly. Keep your clothes clean. Giữ cho quần áo của bạn cho thật sạch. He grew fat. Anh ta mập hơn. He remained calm. Anh ta bình tĩnh hay là he kept calm. He remained calm while everyone was nervous. Anh ta bình tĩnh trong khi mọi người đều lo lắng. He appeared anxious. Anh ta trông có vẻ lo lắng, áy náy. He seems a perfect gentleman to me. Anh ta theo tôi là người rất lịch sự. Gentleman là predicate noun của linking verb seems. Vậy nhận xét là một số linking verbs là verbs of senses, tức là động từ chỉ những giác quan. Thí dụ như look, appear, feel theo sau bởi adjective. Nhưng nếu một động từ tả giác quan này lại tả hành động như một verb of action, thì phải dùng một adverb để mô tả hành động đó. Thí dụ, to look là linking verb, có nghĩa là trông có vẻ. Thí dụ, the dog looks sick. Con chó trông có vẻ bệnh. Trong câu này, look là linking verb. Nhưng khi look dùng với nghĩa nhìn ai, thì theo sau bởi một adverb là modifier. He looked suspiciously at me. Anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ. Câu này bắt buộc phải dùng adverb suspiciously. Ở trên ta đã nghe câu the doctor felt carefully the part of the broken bone. Bác sĩ nắn khúc xương bị gãy một cách cẩn thận. Felt là past tense của động từ bất quy tắc. Feel, to feel, felt, felt. Dùng với nghĩa là nắn, sờ kỹ, chứ không phải là cảm thấy như trong câu I feel ill, tôi thấy trong người khó chịu. Chữ well, W-E-L-L, có thể làm adjective. Thí dụ, như trong mẫu đàm thoại, how are you? I'm well, thanks. Chữ well trong câu này là một adjective, có nghĩa là in good health, chứ không phải là một adverb như trong câu, you speak English very well. Bạn nói tiếng Anh rất khá. Vậy chúng ta nhắc lại là common linking verbs gồm có những chữ như be, look, seem, feel, become, stay, appear, remain, keep, turn, sound, taste, smell, stand. Và nhận xét là linking verbs are followed by a complement, which may either be a predicate noun or a predicate adjective. Một nhận xét nữa là adjective tận cùng bằng ly dễ nhầm với adverb. Thí dụ như chữ costly, C-O-S-T-L-Y. Costly là tiếng tính tự, có nghĩa là mắc hay là đắt. A lawsuit would be very costly. Đưa vụ này ra tòa tốn lắm. A costly mistake, một lỗi lầm thiệt hại nhiều tiền bạc. Không có adverb tương đương với adjective costly mà ra, nhưng có thể viết là in a costly manner. Tương tự có chữ friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, nghĩa là thân thiện, đó là một tính từ. He gave me a friendly smile. Ông ta mỉm cười thân thiện với tôi. Không có adverb tương đương với friendly, nghĩa là không có friendlyly. Nhưng có thể nói, he smiled in a friendly manner. Tương tự, những adjective tận cùng bởi ly. Lively, L-I-V-E-L-Y. That was a lively show. Thật là một buổi trình diễn hào hứng. Likely, L-I-K-E-L-Y, nghĩa là rất có thể. It's likely that she will phone me tonight. Rất có thể cô ta sẽ gọi điện thoại cho tôi tối nay. Còn chữ daily, D-A-I-L-Y, có nghĩa là hàng ngày. Thì vừa làm tính từ, vừa làm trạng từ. The Washington Post is a national daily newspaper. It comes out daily. Vậy những chữ như daily, weekly, monthly, quarterly, yearly có thể dùng như adjective và adverb. Một nhận xét của chữ dead và deadly. Thường thì adjective và dead nghĩa là chết. His father has been dead for 20 years. Cha anh ta chết được 20 năm rồi. Nhưng mà dead có thể là adverb, có nghĩa là completely hay là very, rất, hoàn toàn. I'm dead tired. Tôi mệt muốn chết. When the police stopped him, he was dead drunk. Khi cảnh sát chặn anh ta, thì anh ta say mềm. Thế còn deadly, D-E-A-D-L-Y là adjective, nghĩa là làm chết người. Cyanide is a deadly poison. Chất cyanide là một chất độc làm chết người. Một số adverb không tận cùng bằng ly dễ nhầm với adjectives. Thí dụ như chữ fast, vừa là adjective, vừa là adverb. That is a fast car, adjective. Don't eat too much fast food. The car was going pretty fast when it went off the road. Fast là adverb. Xe chạy khá nhanh lúc nó văng ra ngoài đường lộ. Hold fast to your principles. Hãy chỉ trí giữ vững nguyên tắc của mình. Fast làm adverb cho hold. Tuy nhiên, một số adverb thường tận cùng bằng ly nhưng không phải adverb nào cũng tận cùng bằng ly. Nhiều chữ tận cùng bằng ly lại là adjective. Orderly là có trật tự. Timely, đúng lúc, hợp thời. Motherly là dịu dàng như người mẹ. Thí dụ, motherly love. Fatherly, fatherly tone, giọng nói ôn tồn, trìu mến như giọng nói người cha. Friendly là thân mật. Neighborly là tốt bụng và thân mật như láng giềng. Earthly là trần tục, trần thế. Lively, hào hứng. Lovely, dễ thương. Lonely là lẻ loi. Vậy tóm tắt lại, sau một linking verb thường là một adjective hay là một noun, cả hai dùng làm bổ từ, complement cho chủ từ. Nhưng chúng ta để ý những chữ có thể nhầm giữa adjective và adverb. Hard là adjective, có nghĩa là khó. This lesson is too hard for him. Bài học này quá khó đối với anh ta. Nhưng hard nếu là adverb có nghĩa là chăm chỉ. She's working hard to finish her bachelor in 3 years instead of 4. Cô ấy học cần mẫn để xong cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Còn hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa là almost not, hầu như không. Speak louder, please. I can hardly hear you. I can hardly hear you. Xin nói to hơn. Tôi hầu như không nghe thấy bạn nói gì. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Vấn đề nhân quyền ở Congo đang làm dấy lên những đối đầu chính trị và quan ngại của cộng đồng quốc tế đối với đất nước châu Phi này. Cùng với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Congo điều tra những cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài sáu luận sau đây.
Một báo cáo về những hành vi bị cho là vi phạm nhân quyền của lực lượng an ninh Congo đã làm nảy sinh một cuộc đối đầu giữa chính phủ nước này và Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Congo trục xuất quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc vì những ghi nhận của ông, và mạnh mẽ thúc giục giới chức đảo ngược quyết định này. Ông Scott Campbell, Giám đốc Văn phòng Nhân quyền Hỗn hợp của Liên Hiệp Quốc, đã được yêu cầu rời khỏi đất nước này vào ngày 17 tháng 10 sau khi công bố một báo cáo điều tra của Liên Hiệp Quốc về những hành động của lực lượng an ninh Congo trong một chiến dịch trấn áp của cảnh sát ở thủ đô Kinshasa vào cuối năm ngoái. Theo báo cáo, công bố vào ngày 15 tháng 10, Cảnh sát Quốc gia Congo đã thực hiện những vụ hành hình ngoài vòng pháp luật và chống vánh đối với 9 người, trong đó có một người vị thành niên, và cưỡng bức mất tích 32 người trong chiến dịch có tên là Li Kofi từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 tới ngày 15 tháng 2 năm 2014. Các quan chức Congo đã phủ nhận những cáo buộc này và nói rằng ông Campbell đáng bị trục xuất vì báo cáo đầy những lời dối trá. Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần vào nền an ninh và sự an lạc của người dân Congo, bao gồm thông qua sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở đó, gọi tắt là MONUSCO, hoạt động nhân đạo và sự hỗ trợ đối với quản trị tốt, dân chủ và nhân quyền. MONUSCO được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trao quyền hành cụ thể trong việc chuẩn bị những báo cáo định kỳ về tình hình nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công tác của Liên Hiệp Quốc và cam kết của Liên Hiệp Quốc đấu tranh chống lại nạn thoát tội không bị trừng trị đối với những vi phạm nhân quyền. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Congo điều tra các cáo buộc về những vụ giết người ngoài vòng pháp luật và cưỡng bức mất tích do một số thành viên của lực lượng an ninh Congo thực hiện và bắt những người làm những việc này chịu trách nhiệm.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nga, Liên hiệp châu Âu và Ukraine vừa tái tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt việc cắt đứt nguồn cung ứng khí đốt tự nhiên từ Nga trong lúc mùa đông sắp cận kề. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Brodan gặp người đồng nhiệm phía Nga Alexander Novak tại Brussels, Bỉ trong các cuộc thảo luận do Ủy viên Năng lượng châu Âu làm trung gian điều giải. Ủy viên này cho biết là có 50% cơ hội đạt được một thỏa thuận tạm thời. Nga yêu cầu Ukraine phải ứng tiền trước rồi mới khởi động lại các nguồn cung ứng cho mùa đông. Kiev cho hay đang nỗ lực quyên góp tài chính từ tất cả các nguồn khả thi, kể cả Liên hiệp châu Âu. Hội đồng châu Âu đang xem xét đề nghị mới đây của Ukraine về khoản vay mới, khoảng 2,5 tỷ đô la. Các nước châu Âu cũng bị đe dọa thiếu nguồn cung ứng khí đốt tự nhiên vì Ukraine có thể buộc phải dùng một phần cho nhu cầu nội địa trong lượng khí đốt mà nước này chuyển sang các nước phía Tây. Nhiệt độ ở Kiev hiện đã rớt xuống dưới 0 độ C. Công ty khí đốt độc quyền của nhà nước Nga Gazprom đã ngưng cung ứng cho công ty đối tác phía Ukraine hồi tháng 6 vì các khoản nợ chưa thanh toán mà Moscow nói là lên tới tổng cộng 4,5 tỷ đô la. Đây là lần ngưng trệ cung ứng lần thứ 3 trong thời gian chưa tới 10 năm qua. Các tay súng người Cột ở miền Bắc Syria đang được tăng viện trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần nay với các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo trong thị trấn Kobani. Một toán chừng 50 phần tử nổi dậy thuộc quân đội giải phóng Syria hôm nay tới Kobani sau khi băng qua biên giới vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này tham chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo sau 3 năm rưỡi chiến đấu chống lại lực lượng Syria trong nỗ lực lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Bắc Triều Tiên từ chối đề nghị của Nam Triều Tiên về việc tái tục các cuộc đàm phán cấp cao, viện dẫn quan ngại về các vụ thải truyền đơn chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động Nam Triều Tiên gửi sang biên giới thời gian gần đây. Nam Triều Tiên đề nghị ngày mai tổ chức cuộc đối thoại cấp cao mà đôi bên nhất trí trước đây trong tháng tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng ngày hôm nay đã khẳng định rằng các cuộc thương thuyết này không thể diễn ra chừng nào mà miền Nam chưa ngăn chặn các vụ thả truyền đơn. Ít nhất 10 người chết, hàng trăm người khác bị mất tích sau một vụ lở đất hôm nay chôn vùi nhiều nhà cửa ở trung nam Sri Lanka. Mưa lớn tạo ra các đợt sóng bùng ập xuống làng Hadumula cách thủ đô Colombo 192 cây số trong khu vực sản xuất trà của Sri Lanka. Chính phủ cho hay ít nhất 120 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 250 người bị mất tích.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.